18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 11. Phần 11 con nhỏ suy nghĩ, ông huynh tiếp lời giúp tôi, chứ ông Kha thì tắt đài với con nhỏ rồi. Cuối cùng con nhỏ cũng đưa cho tôi ly bia, cả đám hoan hô, huýt sáo rùm trời, chợt có tiếng xe ga chạy ào vào. Thì ra một anh chạy xe của nhỏ về, được mấy phút sau lại có tiếng chửi đồng ngoài cổng, đụ mẹ tụi mày tao đi, đấy, từ nay tục quá mọi người thông cảm nguyên văn nó vậy. Có chút mà tụi mày bắt tao phải đạp xe về, sắc uỳnh lộn mà còn đi ấy nữa cha mặt cười. Thì ra ông nào xui bị cả đám giao nhiệm vụ chạy xe đạp của tôi về đang cọc cạch đạp xe vào cổng, mặt mày nhăn nhó, ông Kha lên tiếng, ha ha thôi coi như hy sinh vì thằng em tao, dô cụm ly cho vui vẻ mày, tiếng cười đùa lại ồn ào, hơn 30 con người mà, dô một tiếng rõ to, tôi tu hết một ly bia trong sự vỗ. Tay hoan hô của bàn dân thiên hạ, ông huynh vỗ đùi đanh đét khá khá lắm em trai, dô tiếp anh em, ổng dơ ly bia lên, tay kia đưa ly khác cho tôi con nhỏ liền chừng mắt nhìn ông huynh rồi giựt ly bia uống ực ực hết sạch ly trong sự ngỡ ngàng của tất cả, xong quay qua tôi nghỉ, không uống nữa. Cả đám lại được dịp cười sảng khoái một lần nữa. Thôi em gái, nói vậy rồi thì để thằng em nó nghỉ. .ans em mình làm tiếp đúng, ăn đi. Thằng em ngồi chơi với tụi anh, tôi gật gật đầu cười ngượng nhìn con nhỏ, ánh mắt con nhỏ vẫn lạnh như băng. Tôi thở vào gắp một miếng thịt, con nhỏ lấy đũa đập vô đũa tôi làm rớt miếng thịt rồi quay ra nói với nhỏ phục vụ đứng gần đó, chị làm giùm một tô cháo thịt bằm. Con nhỏ quay qua tôi nói tiếp, hổng được ăn mấy món này, quê độ thiệt. Trước mặt đông người mà con nhỏ cứ làm như không có ai tồn tại không bằng, ông Kha lắc đầu, ha ha ha, thôi xong, đời mày rồi em mờ ơi, chưa gì đã, ha ha ha, cả đám cười dần, có cái lỗ, nào cho tôi chui xuống trốn không trời. Ông Kha cũng hay, chỉ có một đêm mà huy động được hơn 30 anh em giúp tôi, thực sự, ổng là người đầu tiên giúp đỡ dẫn dắt tôi trong những ngày đầu bon chen ở đất Sài Thành này, đúng là một điều may mắn của tôi, cuộc vui chè chén kéo dài đến gần sáng, còn tôi chỉ được chè chén với ly nước ngọt, và tô cháo thịt A còng, ông Kha phải ở lại tiếp tục tăng hai với mấy ông kia, tôi được hai anh với con nhỏ áp tải về nhà, đuối kèo thiệt, cảm ơn hai anh tôi, đưa tay bắt, đừng bắt tay thiệt nha, mấy ba tay con đau. Có gì đâu thằng em mày khách sáo quá, tụi anh về đây, một ông đi ngang thầm thì vào tay tôi con nhỏ ngon thiệt, chúc mừng ha ha ha, hai ông anh phóng xe đi. Con nhỏ đỡ tôi nằm xuống, ngủ đi còn, ngủ đi nói nhiều, tôi cũng chẳng quan tâm. Nằm nhắm mắt suy nghĩ, con nhỏ ngồi ôm chân thu lưu một góc nhìn vào cái máy tính, nhỏ mở một đoạn phim hài ra, tiếng phim hài nho nhỏ nhưng chẳng làm được đứa nào cười. Thực sự rất khó đoán được cảm xúc của tôi lúc này dành cho con nhỏ, cảm giác ấm áp vì sự quan tâm chăm sóc của nhỏ, một chút ác cảm vẫn còn, chẳng biết con nhỏ nghĩ gì về tôi. Đối với tôi như thế nào khi tôi chẳng nói gì chẳng quan tâm gì tới con nhỏ, vậy mà con nhỏ lại dành một sự chú ý đặc biệt cho tôi như vậy, ngay cả việc lúc chiều rõ ràng con nhỏ đã dứt khoát cắt đứt quan hệ bạn bè với mấy đứa kia chỉ vì tôi bị đánh, thật kỳ lạ, rồi những giọt nước mắt của con nhỏ nữa. Nhỏ đâu cần thiết phải rơi nước mắt vì một thằng nhóc xa lạ như tôi chứ. Chợt tôi quay qua nhìn con nhỏ, sắc nước mắt đang rơi trên mắt con nhỏ, gương mặt con nhỏ đã mất đi vẻ kiêu kỳ thường ngày. Tôi vội ngồi dậy chọt chọt vào vai con nhỏ, nè nè, sao tự nhiên khóc, nè nè, con nhỏ không nói gì. Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt con nhỏ. Chợt con nhỏ quay qua ôm chầm lấy, gục đầu lên vai tôi, vai bị thương eo yêu en a còng đau, nó nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Em chịu thua anh. .ans Hu hu, xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy. Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng anh đừng như vậy nữa. Mỗi lần anh nhìn em bằng ánh mắt thờ ơ đó, em chịu không nổi. Hu hu, mình đừng như vậy nữa nha anh. Hu hu, tôi im lặng, chẳng nói lên lời, chỉ im lặng, bất ngờ vì những gì con nhỏ nói. Môi tôi nở một nụ cười thật nhẹ, ngập ngừng đưa tay lên bờ vai của nhỏ. Tôi thầm thì ngủ đi, mọi chuyện qua rồi, ngủ nha. Con nhỏ siết chặt lấy tôi, gật gật đầu rồi buông người xuống, đầu áp lên ngực tôi, im lặng. Đêm Sài Gòn bình yên đến lạ, nhỏ ngủ ngon lành trong lòng tôi, và tôi cũng mỉm cười, đôi mắt đã bớt lạnh lùng hơn, giấc ngủ đến nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm. Tiếng chuông điện thoại báo thức người đau ê ẩm, cái vai trái của tôi gần như tê dại đi. Hôm nay là ngày tôi hẹn với chị, thiệt tình. Giờ mặt mũi cả người đau thế này không biết lếch đi nổi không. Nhưng biết sao được, đã thất hẹn một lần rồi. Thôi cố gắng đi gặp chị vậy, chắc chị cũng không trách gì tôi đâu. Con nhỏ vẫn nằm ngủ ngon lành trong lòng tôi, gương mặt con nhỏ như thiên thần. Đêm qua chắc con nhỏ mệt mỏi kiệt sức lắm rồi. Khẽ nâng đầu con nhỏ đặt xuống gối. Tê ôi cô hết sức đi thay bộ quần áo khác. Nhìn lại con nhỏ, đẹp quá. Thực sự tôi chẳng hiểu tại sao tôi không làm gì mà vẫn tiếp cận được với con nhỏ. Có lẽ cuộc sống này tồn tại cái từ duyên. Khẽ chạm ngón tay vào đôi môi con nhỏ, tôi mỉm cười. Coi vậy mau, nước mắt quá, son phấn nhòe đi vì nước mắt rùi. Con nhỏ khẽ cựa mình nũng nịu, u hát mim ư, đừng phá để người ta ngủ. Tôi bật chiếc quạt lên, kéo cái mền phủ lên đôi chân trần của con nhỏ, cầm lấy điện thoại con nhỏ tôi nhấn nút thu âm. Nè, đi qua gặp bà chị chút, chưa hoặc 5 giờ mới về. Ngủ dậy gọi bà hai kế bên mở cửa cho ra ngoài, xong đóng cửa gửi chìa khóa dùm luôn nghen. Xong xuôi tôi khép cửa sổ, khóa luôn cửa chính, gửi chìa khóa cho bà hai kế bên. Bà hai ở ngay trước cửa phòng tôi ở nhà suốt ngày vì nhà bà bán tạp hóa nhỏ. Bà cũng già chẳng đi đâu bao giờ, phải đóng cửa chính đề phòng con nhỏ nằm một mình giữa nhà. Cơ thể hừng hực của con nhỏ ai nhìn mà chịu cho nổi, rủi thằng nào nó vào làm gì, con nhỏ thì chết. Với lại phòng giờ có laptop, điện thoại và máy quạt nữa. Ngồi trên xe bus, lòng tôi suy nghĩ linh tinh cả lên, mới lên Sài Gòn mà đã vướng quá nhiều mối quan hệ khá phức tạp. Lúc quyết định lên đây, tôi đã cắt đứt mọi quan hệ trai gái này nọ, đã đời cái vòng lẩn ăn quần ấy vẫn đeo lấy tôi, và mức độ phức tạp cũng tăng lên theo sắc đẹp của đối phương. Dù sao tôi cũng chỉ mới là thằng nhóc con, liệu tôi theo được dài lâu với những mối quan hệ có dấu hiệu của người lớn này không nữa. Cà phê Window hôm nay vẫn như mọi ngày, dòng người tấp nập trước cà phê là dấu hiệu cho thấy Sài Gòn đang bình yên trong buổi sáng chủ nhật. Một chiếc xe màu đen dừng lại, người đàn ông khá đẹp trai, cao khoảng 1m8 bước xuống xe vòng qua mở cửa, lại như một nữ hoàng, chỉ bước xuống xe nhìn quanh kiếm tôi. Lòng tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng và sợ sợ, chị đi với ai vậy, đẹp trai. Cao to quá, chắc là người yêu chị, hay người xứng quá, thì nhóc con, tới sớm quá hen, tôi cười. Chị vội tháo kính xuống hết lên á, nè này y nhóc bị sao vậy, sao mặt mũi sưng tùm lum rùi, nhóc.sai tay nhóc, sao băng kín mết vậy nè, có chuyện gì vậy, chị rơm rớm nước lay lay. Cái vai tôi, gắng gượng chịu đau tôi nói nhỏ. Không sao, chị từ từ buông vai nhóc ra đi, đau, hít hức hức, sao vậy nè, vai cũng bị nữa hả, chị ngồi xuống đi, nói nhỏ nhỏ người ta nhìn mình kia. Chị chẳng thèm nhìn xung quanh, mắt ướt vì nước mắt, anh đi cùng chị cũng vào tới chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng im du nhìn chị khóc. Chị anh này là, hít là anh Phong bạn thân của chị. Hu Hu Nhược nói đi, sao ra nông nổi này, anh ngồi đi tôi nhìn anh cười, thôi mà đừng có khóc, người lớn gì, mít ướt, vậy kệ chị, Hu Hu nói lẹ đi, bi sao vậy, đưa chị, coi coi, băng kín. Hai tay luôn rùi nè, hức hức, à nhóc, không may bị ngã ly bể nó đâm, bị hồi nào, chấm s-i-x, hồi thứ hai, tại bị nên không đi gặp chị được đó, nhóc, sorry, không tin, bị té sau mặt, mũi sưng nè, cái này mới bị mà vừa nói chị vừa xăm soi cái mặt của tôi, mắt vẫn không thôi rớt nước mắt, mắt. Hi hi, tại hôm qua quán bị mấy thằng du côn tôi quậy, nhóc của chị hiền lành nhỏ con dễ thương quá nên tụi nó ghét thụi cho mấy quả, hè hè đó đó, lại giỡn nửa đó, đang nghiêm túc mà, bị vậy. Còn ra đây chi, hu hu sao không điện thoại cho người ta hay, tại sợ chị lo, nhóc xin lỗi xin, lỗi, đồ đáng ghét, rồi chị đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài leo lên xe, ngồi, tôi ngớ người ra, nhìn theo, rồi nhìn qua anh Phong bạn chị, anh Phong lắc đầu cười. Kệ chị ấy đi em, chút là hết giận liền thiệt không anh ha ha chờ đi, giờ anh em mình làm quen, chấm ans là Phong, bạn thân của Phương từ hồi cấp 2 lần, còn em, dạ gọi em mờ được rồi, em mới quen. Chị Phương được mấy tháng thôi, mấy tháng sau thấy lo lắng cho em dữ vậy, đó giờ chưa lần nào Phương khóc vì anh hết à, ganh tị nha, tôi lúng túng chẳng biết nói sao nữa em cũng không biết nữa, không sao, chấm ans với Phương là bạn thân, xem như em cũng là em trai anh, ok dạ, vậy thì em cũng vui. Hai anh em ngồi hỏi nhau thêm một số chuyện thì tiếng nhạc chuông điện thoại, anh Phong cầm điện thoại lên, chấm ans, Phong bật cười nói chỉ vào cái điện thoại, ha ha anh nói có sai đâu, để anh mở loa ngoài cho em nghe nha, xuỵt xuỵt, a Phong mở máy, tiếng chị vừa nghe như con nít đang nũng nịu đòi kẹo nè, Phong làm cho thằng nhóc đó ra năn nỉ Phương hết giận đi, hu hu, mà đừng nói, nhóc xem mở biết nha, hu hu, hai anh em nghe tới đây, suýt cười lộn ruột ra ngoài, trời à chị ngố của tôi, thiệt hết nói nổi, giận mà còn gọi kêu người khác dụ tôi ra năn nỉ mới ghê chứ, dáng làm, vẻ mặt bình tĩnh đến mức, có thể, anh Phong quay mặt vô trong vừa phì cười vừa nói thôi, nghe rồi đó, em ra năn nỉ bà cô đó vô đi. Khắc khắc, nè, đừng có cười đó, em ơi, mang nước ra cho anh nhanh lên, vừa cười anh Phong vừa ngoắt nhỏ phục vụ mà đem nước ra trễ dám chừng có án mạng à, mặt cười, uống một ly cà phê lấy tinh thần, tôi dáng lê cái thân ra ngoài chui vô xe ngồi kế chị quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn tôi nè, chị giận hả, hứ sao vậy, giận thiệt hả, ra đây chi, ai cần, tôi cười thầm, hít thôi xin lỗi, mai mốt không dám nữa, hứa đó ai tin được, tôi có liên quan gì đâu mà hứa hẹn, nè quay qua đây coi, thấy không, nhóc té tua dậy rồi còn giận chi, tội nghiệp nhóc đi ai. Biểu, ai biểu, rùi, mai mốt có chuyện gì, gọi cho chị đầu tiên, nhớ nha, không là ghét luôn đó nhớ mà, hết giận đi, mà nè mai mốt chị có gì cũng phải nói nhóc biết, nghen, vậy cụm mũi, sucks cụm mũi hả, cụm mũi, ai thất hứa sẽ cụt cái mũi, đưa đầu đây, hít nè, cụm đi. Tôi ngập ngừng, đưa cái đầu ra, chị cười tít mắt quay qua, từ từ đưa mặt lại gần tôi, hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào mặt tôi, chị thơm quá, rồi hai cái mũi chạm vào nhau, chị lắc lắc nhẹ cái đầu, ôi, phải chi có đứa nào chơi ác đẩy nhẹ cái đầu tôi một cái thì môi kề môi luôn rồi, cách có mấy milimét à. Xong, chị rời tôi ra, cười, vậy, giờ sao, chịu vô uống nước chưa, không, Tiêu Phong ra đi, mình đi qua đầm sen chơi hả, đầm sen hả, nhóc không thích hả, ý chị quen, nhóc còn bị đau mà, thôi mình đi chỗ khác hen, thôi không sao, cứ đi đầm sen, trò nào, không chơi được, nhóc nói với chị, thôi, nhóc đau mà. Mệt ghê, nhóc hôm qua còn đi làm bình thường rồi, thiệt đau thì nói nha. Ừ, hứa, cụm mũi không, xí, đừng có ham, cụm hoài, để chị gọi Phong. Chị gọi cho anh Phong rồi kéo tôi ra băng sau ngồi sao rồi, hết giận chưa Phương, ai thèm giận, Phong mình qua đầm sen chơi nha, tuân lệnh Phương. Xe lăn bánh, tôi xin được giấu hết tên cái loại xe, chỉ biết rằng đây là những chiếc xe theo tôi biết là thuộc hạng hơi sang A còng. Lần đầu tiên tôi ngồi trong xe cháy êm như thế này, bên cạnh là chị nữ hoàng ngồi hết xem tay này đến tay kia của tôi với vẻ mặt in đậm hai chữ, xót và lo. Chợt chị gọi, ê anh Phong Phong, ghé qua nhà bác sĩ của Phương đi. Ừ, xe vòng lại một đoạn, tôi có biết đường xá gì đâu, chỉ biết ngồi im. Có anh Phong, có vẻ hai chị em khó kiếm chuyện cãi nhau hơn thì phải. Xe dừng lại ở một phòng mạch, chị bước vào trong, khoảng 15 phút sau chị bước ra với một bọc trắng, vào xe chị mở ra bọc lấy ra một chai thuốc, bắt tôi ngồi yên xịt thuốc ra thoa lên mặt tôi nơi có mấy vết sưng, cái này là thuốc thoa bên ngoài, khi nào muốn thoa nhóc cứ lấy ra thoa, càng nhiều lần càng tốt. Còn cái này, vừa nói chị vừa đem ra đâu 3-4 hộp thuốc, mỗi thứ nhất viên ngày 3 lần, nhớ chưa, vậy mới mau lành vết thương. Còn thuốc làm liền sẹo, chừng nào nhóc sắp lành chị cho nhóc, mua chi giữ vậy, phiền chị quá, xì xì, đừng có linh tinh, lệnh của nữ hoàng phải nghe biết chưa, mà ngồi im coi để ta thoa thuốc cho. Thoa cho Phong với, anh Phong quay mặt lại trêu, chị dứ dứ nấm đấm trước mặt, đưa đây Phương đục cho mấy cú rồi mới thoa, được hen, chạy xe đi nhiều chuyện chưa tới đầm sen. Chị lại bắt anh Phong dừng xe, để xuống mua 3 đôi giày bata màu giống nhau, 2 cái áo thun màu xanh lá cây và 1 cái màu đen cho 3 người. Chị tháo đôi giày cao gót quăng vô xe, mặc luôn cái áo xanh vào. Chị bắt anh Phong mặc áo đen, tôi mặc áo xanh giống chị. 3 đứa đều mang 3 đôi giày bata, xong mang giày bata mặc áo này đi chơi mới thoải mái. Tại sao Phong Hồng được mặc áo xanh, ai cho? Đây là áo của chị em Phương. Người dưng mặc áo đen được rồi, nhưng Phong là cấm cãi. Lên xe đi. Anh Phong lắc đầu nhìn tôi nhún vai, vâng em. Cũng bỏ tay rồi anh. Cuối cùng cũng tới đầm sen. Cất xe xong, anh Phong mua vé cho 3 đứa vào cổng. Chị tung tăng đi trước, anh Phong với tôi đi sau nhìn theo chị. Nè, hai người chơi trò tàu lượn đi, em đi được không em? Mờ anh Phong cười hỏi tôi. Dạ được, không sao anh. Thực ra vào lúc này dù chị có muốn chơi trò gì tôi cũng sẽ gật đầu hết. Chị đang vui như vậy kia mà. Rồi hôm nay tuyên bố hai chị em chơi gì ăn gì thoải mái, tài xế tôi tình nguyện làm chủ chi hết hoan hô, tinh thần dũng cảm, đi mua vé đi, tài xế chị vỗ tay cười. Vậy là cả 3 đứa kéo nhau đi chơi đủ thứ trò chơi, xem phim, xem xiếc, đạp vịt, gắp thú, chơi điện tử, ăn kem, ăn cá viên chiên. Ăn nhà hàng, chơi đã rồi nghĩ, nghĩ đã rồi lại kéo nhau đi chơi tiếp. Suốt cả buổi chơi, chị với tôi luôn đi song song nhau như hai chị em ruột vậy, cãi nhau chí chóe, tranh giành đồ ăn, hệ 3 đứa có mặt ở chỗ nào là chỗ đó ừ ầm ĩ cả lên. Nổi bật nhất luôn vì nghịch cũng nhiều và vì chị thực sự đẹp, đôi giày bata và chiếc áo rộng thùng thình làm chị có vẻ thấp hơn, giản dị hơn nhưng vẫn thu hút. Bằng chứng là luôn có nhiều anh photographer đi theo xin chụp hình chị. Nếu bị từ chối, họ vẫn cố gắng đi theo để chụp hình chị từ xa. Và tất nhiên cái mặt ngô tổ của tôi chắc chắn sẽ xuất hiện khá nhiều trong hình. Chơi đã đời mệt mỏi, cả 3 lại thuê thuyền ra ngoài hồ chỗ mát nằm, ăn kem, uống nước. Tôi với anh Phong cụm nhau một lon ken cho có tính đàn ông và người lớn một tí. Chị thì đứng hát biểu diễn cho hai anh em xem. Chị hát hay, nhưng toàn hát bài con nít không à. Hát tới bài con vịt gì. Đó, chị làm dáng con vịt, bỗng nhiên chị làm quá đà, thuyền bị lắc, hậu quả chị rơi ầm xuống hồ. Tôi hoảng quá, quăng lon bia cắm đầu nhảy xuống chẳng thèm suy nghĩ, anh Phong không nhảy kịp với tôi vì ảnh đang quay mặt qua bên kia ngắm gái. Chị không biết bơi, còn tôi thì thương tật đầy mình, tôi lặn sâu xuống dưới chân cố gắng hết sức dùng một tay nắm chân chị đẩy lên. Hy vọng anh Phong ở trên sẽ lôi được chị lên thuyền. Chị cuội đạp chân, chị đạp túi bụi vào vai đau của tôi, nén đau, tôi vẫn cố hết sức. Cuối cùng cũng có kết quả, anh Phong ở trên quăng phao xuống nắm được tay chị kéo lên thuyền. Kiệt sức và đau, tôi gần như chẳng còn bơi đứng nước được nữa, mặc dù chân tôi khỏe thật, dân miền Tây đâu có dễ chịu thua. Tôi cũng tính chui sâu xuống đáy rồi lấy đà đạp trồi lên, nhưng mà cái đầu nghĩ vậy, cái người tôi hổng nghe theo, lịm dần tôi rồi, phen này chắc làm rể Hà Bá thiệt rồi. Đáng tiếc tôi xấu quá, Hà Bá chê. Anh Phong đã lao xuống nắm cổ áo kéo tôi lên, tôi lên tới mặt nước. Anh Phong với tay lấy cái phao chồng vô cổ tôi, phù, an toàn, giờ chờ người kéo tôi lên thuyền. Vui nhất không phải được sống mà vui nhất là thấy mặt chị lúc mới ngoi lên mặt được. Chị khóc mếu, máu gào lên hết sức có thể, kéo được tôi vào bờ. Mọi người súng lại giúp đỡ, khiêng tôi lên, nhờ máu ra nên anh Phong mới biết chính xác vị trí chìm của tôi mà lao xuống lôi lên. Máu từ hai tay, nhất là vai của tôi pha với nước làm đỏ cả khoang thuyền. Mọi người nhanh chóng khiêng tôi lên xe điện chở ra cổng. Anh Phong chạy ảo đi lấy xe chay vô tuốt phía trong, đưa tôi lên xe, đặt đầu gối lên đùi chị. Anh Phong lập tức phóng xe đi qua bệnh viện. Chị khóc, chị hoảng như con nít, cứ sợ tôi chết. Tôi cố nhấc bàn tay đau lên vuốt vào má chị. Này đừng khóc, nhóc, không sao nè, còn dê chị được nè, hu hu, không tin đâu, máu chảy quá trời luôn. Kìa, nhóc, đừng chết nha, biết rồi, chị đừng khóc nữa, nói thì nói vậy, chứ khóc chị vẫn khóc, cái số gì thế này, mới lên SG, được mấy ngày mà hết làm người này khóc tới làm người kia đau, hết tai nạn này đến tai nạn khác, trong hai ngày mà đã làm hai người con gái khóc vì mình. Em mờ ơi, mày là thằng khốn, tôi tự trách mình. Có lẽ anh Phong cũng hoảng nên chẳng nhớ ra đường đi bệnh viện nào hết. Vậy là chạy vòng vòng một hồi đưa tôi vào trung tâm khám tư trên đường. Khà khà, tôi thích phòng khám tư mặt nháy mắt. Ông bác sĩ lỗ mũi như con lân mặt cười. Với một cô y tá không đến nổi xấu chạy ra đón tôi vào. Chị líu dìu chạy theo vẫn chưa chịu nín. Nước mắt đâu nhiều dữ trời. Chắc hồi nãy uống nước nhiều bằng, chị đứng ngoài với anh Phong, tôi ở trong được bác sĩ kiểm tra vết thương, cử động mạnh quá, chỉ may ở vai bị bung, phải may lại, còn tay thì chỉ bị hở vết thương vì thấm nước nên không sao, chỉ cần rửa sạch, sát trùng băng lại là ok, người yếu chỉ vì mất hơi nhiều máu thôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chị cũng được vào với tôi. Nhóc, nhóc, không sao hả? Hu hu, chị lo quá chừng. Nước mắt chị lại trực trào ra. Đúng là con gái, nghịch ngợm, lớn hay nhỏ, lạnh lùng hay hiền lành, đều có điểm chung, rất dễ khóc vì những người quan trọng với họ. Không sao, nhóc, hết chảy máu rồi nè, dê chị được luôn nửa chứ bộ. Tôi đưa tay chọt chọt lên mũi chị, làm chị bật cười khúc khích, vừa khóc vừa cười. Quê, kệ người ta, lo chứ bộ. Chị búng cái mũi tôi lại. Anh Phong sau khi trao đổi với bác sĩ xong bước vào phòng cười. Nhóc em mờ không sao đâu, nằm chút rồi về ngay cũng được đó Phương. Vừa nói anh Phong vừa lèn kéo tay áo lên cho tôi thấy những vết móng tay của chị. Phù, thật kinh dị. Hồi nãy lúc xem phim ma với ngôi nhà ma xong bước ra, chấm SAI ăn hem cũng run run khoe với nhau mấy vết móng tay của chị. Tôi với anh cười cười làm chị tò mò cốc đầu. Hai đứa nằm được một chút, bác sĩ cho phép tôi về. Phong, Mình đưa nhóc về nhà trọ của nhóc luôn nha. Ừ, tất nhiên rồi, đó thấy chưa, không được cãi lời chị. Tôi mỉm cười nhìn chị không nói gì, hết sức chọc chị luôn rồi, vòng vo một hồi cũng tới nhà. Trọ vì tôi chẳng biết đường xá gì, xe anh Phong không thể vào sát nhà được, vậy là chị bắt anh Phong phải cõng tôi vào nhà mặc dù tôi chối đẩy ra vì tôi vẫn đi được bình thường. Tất nhiên lệnh nữ hoàng làm sao cãi được, chấm ans Phong đành cõng tôi vào nhà, chị lon ton theo sau, nhờ anh cõng nên tôi mới được cao hơn chị ấy chứ mặt cười. Phòng trọ sinh viên mà, hơi nóng hai người chịu khó chút nhé, có lẽ chị chưa bao giờ phải ở một nơi chật hẹp, nhỏ xíu và nóng như phòng trọ tôi, ngồi mới có một chút mà người chị lại đổ mồ hôi vì nóng, cái quạt bật hết công suất dường như chẳng thấm vào đâu, ái ngại, tôi nói khéo để chị, về đi. Người chị từ nãy tới giờ bệnh đó không, chị muốn ở lại coi chừng nhóc thôi, về đi, có gì mai qua, chứ giờ nhóc mệt nhóc ngủ chị cũng đâu làm được gì. Không, chị ngồi canh nhóc ngủ, nhưng tôi liếc nhìn anh Phong hiểu ý tôi, anh Phong nói nhỏ, Phương về đi, mẹ Phương sẽ giận lắm đó, Phương quên tối nay Phương phải đi. Chị vội bịt miệng anh Phong lại, á, nhớ rồi, chết, chị phải về, nhưng mà nhóc ở một mình. Tôi cũng định hỏi chị đi làm gì, nhưng thôi thấy chị giấu tôi cũng không hỏi làm gì, mỉm cười thui về đi. Nhóc gọi kêu bạn học nhóc qua ở với nhóc cũng được, yên tâm, chưa ngồi suy nghĩ một hồi. Chị cũng lũi thủi bước ra về, nhớ gọi cho chị đó, nhớ đó, mai chị qua được chị sẽ qua ôm, hứa, chị đừng lo, nhóc khỏe lắm, cụng mũi được nửa mà, he he ôm hi hi ghét, rồi chị chạy lại, cụng cái mũi chị vô mũi tôi một cái rồi bước ra về. Anh về, có gì mai Phương qua không được anh sẽ qua thăm em, bài nhóc dạ cảm ơn anh, có gì gọi cho em, chị đi rồi, tôi cũng mệt thôi ngủ một giấc đã rồi tính, à quên gọi xin ông Khang nghỉ một buổi mới ngủ được chứ, cũng may hồi nãy lúc bắt đầu đi chơi chị đã tịch thu điện thoại của hai anh em quăng vào cốp xe với phương châm không để kẻ địch làm phiền cuộc chơi của chúng ta, mặt cười, chứ nếu không điện thoại ướt nước. Bây giờ không lẽ ngửa tay xin ổng điện thoại mới, P, lấy lý do vết thương chở đau, ông Kha tuy than trời nhưng cũng phải cho tôi nghỉ, ổn, tôi ngủ xoay nhanh chóng, trong mơ, nụ cười vào cả nước, mắt của chị lại về, ngọt ngào làm sao, choàng tỉnh bởi những giấc mơ, nhưng không tài nào gượng dậy nổi, khát nước, khát cháy cổ họng, người nóng bừng, mắt tôi. Hơi thở của tôi giờ cứ như đang phun lửa, khó thở, chuyện gì thế này, không lẽ tôi đang mơ, tôi cố mở mắt xác định phương hướng, cố gắng xem chuyện gì xảy ra, bóng người nào đó đang ngồi trước mắt tôi vẻ mặt lo lắng, có giọt nước mặn mặn rớt lên môi tôi, trời, mơ mà cũng có người khóc vì tôi, thật khó chịu. Tôi đưa tay, vuốt lấy má người đó, vuốt lên khóe mắt, cảm giác người đó đang áp mặt vào tay tôi. Gọi tên tôi, chẳng nghe thấy gì, rồi tôi lịm người đi, mê man, mở mắt ra, cứ như đang ở trên thiên đàng vậy, chứ còn gì nữa, thiên thần áo trắng đang đứng trước mặt nè, em tỉnh rồi hả? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đưa tôi rơi trở xuống mặt đất, trời tưởng được lên thiên đàng, ai dè đang nằm trong phòng. Thiên thần hồi nãy là chị y tá A còng sao em bị nạn hoài dậy, bộ thích phòng khám này rồi sao ông tướng, tôi cười ngượng, hề hề em thích chị cơ, mặt cười. Ủa sao em nằm trong này, chị em làm gì tới nỗi động vết thương dữ vậy? Tối qua em sốt cao lắm, bạn gái em đưa vào đó, hả, hả bạn gái nào, trời, bộ nhiều bạn gái, lắm hả ông, kìa, vừa nói chị vừa chỉ tay sang giường bên cạnh, con nhỏ nằm đó ngủ ngon lành bạn, em thức cả đêm đó, tội nghiệp, tới gần sáng chị khuyên dữ lắm mới chịu đi nằm, thôi em nằm nghỉ thêm đi, chưa về nhà được rồi, chị y tá đi ra ngoài. khép cửa phòng lại. Tôi ngồi dậy nhìn con nhỏ, việc gì phải lo cho tôi giữ vậy chứ, ngốc quá, con nhỏ nằm co ro, chắc lạnh đây. Máy lạnh ngay trên đầu con nhỏ mà, thiệt tình con gái con đứa tối ngày mặc đồ sexy cho lắm vào rồi giờ bị lạnh. Tôi đứng xuống đất, lấy chân kéo theo cái giường lại gần con nhỏ vì tay tôi đang bị vô nước biển mà, kéo cái mền đắp lên người con nhỏ. Khuyến mãi, thêm cái áo khoác của tôi treo trên giá kéo che gần như kín cả người con nhỏ trừ mũi trở lên. Vuốt tóc con nhỏ qua một bên, nhìn con nhỏ một lúc lâu, chưa kịp trở lại giường thì con nhỏ chợt nắm lấy tay tôi ghì lại, đồ tồi, mắt con nhỏ vẫn nhắm nghiền. Chắc là mơ gì đây mà, hít, không rút tay ra được, tôi đành kéo cái ghế ngồi xuống cạnh con nhỏ, tựa lưng vào tường, tay tôi vẫn bị con nhỏ giữ chặt, ngồi suy nghĩ vu vơ chút, tôi cũng ngủ quên. Hình như cái bệnh viện này sợ tôi thức dậy y tá hay sao mà thuốc cho uống lần nào cũng làm tôi ngủ ly bì.